Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Khoảng 25.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã triệu tập về Washington DC trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20 tháng 1. Hàng ngàn cảnh sát thuộc mật vụ Mỹ cũng như cảnh sát tại Capitol Hill và DC cũng sẽ hiện diện. Thiếu tướng Richard Neely, chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia của bang Illinois, nói mọi thứ đều được chuẩn bị nhằm bảo đảm an toàn cho sự kiện.
I think the security posture is there.
Tôi nghĩ công tác an ninh ở đây là phải bảo đảm cho mọi người dân đều cảm thấy an toàn. Và bạn cũng biết, một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi có mặt ở đây là để bảo đảm rằng điều đó sẽ không xảy ra, cũng như nếu có chuyện xảy ra thì chúng tôi có thể nhanh chóng lập lại trật tự, an ninh, nếu quả thật có một hình thức biểu tình nào đó nổ ra.
Số nhân viên an ninh hiện diện tại thủ đô lần này sẽ là một lực lượng quân sự lớn gấp 5 lần số lượng quân sĩ Mỹ có mặt tại Iraq và Afghanistan cộng lại. Quan chức lo sợ sẽ nổ ra một vụ tấn công bạo lực nữa tại Điện Capitol sau khi các ủng hộ viên Tổng thống Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Tổ chức thực thi pháp luật của Mỹ, FBI, đã ban bố một cảnh báo cho rằng một nhóm vũ trang cực đoan đang lên kế hoạch tấn công vũ bão vào các văn phòng chính phủ tại 50 bang của Mỹ như một hành động biểu tình chống lại lễ nhậm chức của ông Biden. Mật vụ Mỹ Matthew Mueller nói cơ quan của họ sẽ bảo đảm lễ nhậm chức xảy ra trong không khí hòa bình.
Chúng tôi sẽ không cho phép tái diễn thêm những vụ náo loạn và hành động phi pháp mà nước Mỹ và thế giới vừa chứng kiến. Nền dân chủ của chúng ta được xây dựng trên căn bản luật pháp. Lực lượng mật vụ quyết tâm và cam kết giữ vững lời thề trước hiến pháp, bảo đảm nhiệm vụ quan trọng bảo vệ lễ nhậm chức tổng thống lần này sẽ không thất bại, cũng như sẽ bảo đảm một sự chuyển giao quyền lực sẽ xảy ra trong hòa bình.
Hồi cuối tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi cố gắng vượt qua đồn kiểm soát của Điện Capitol. Người đàn ông được vũ trang với súng ngắn đã lên nòng và hơn 500 viên đạn. Khi bị bắt, ông ta nói ông ta là một nhân viên an ninh tư nhân và ông nói mình bị nhầm lẫn đi lộn đường đến giờ làm gần Điện Capitol. Binh sĩ đã thiết lập một vòng tròn bảo vệ rộng lớn chung quanh tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và quần thể khuôn viên quốc gia National Mall tại trung tâm thành phố Washington DC. Khiến cho toàn bộ khu vực này gần như bất khả xâm phạm. Thị trưởng của Washington DC, bà Muriel Bowser, yêu cầu người dân chứng kiến lễ nhậm chức của tân tổng thống từ nhà.
Truyền thống của chúng ta cũng chính là một sự thi hành theo hiến pháp đã đặt ra rằng việc chuyển giao quyền lực sẽ xảy ra vào trưa ngày 20 tháng 1, sẽ xảy ra tại đây, quận Columbia. Chúng tôi muốn mọi người dân chào đón lễ nhậm chức này ngay tại bang quê hương của mình, ngay trong phòng khách nhà mình, cùng với gia đình mình.
Một người dân địa phương cho biết anh ta cảm thấy buồn vì không thể tham dự ngày tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức.
Mọi thứ sẽ tốt đẹp, lễ nhậm chức sẽ xảy ra tốt đẹp. Nhưng tôi buồn vì lễ nhậm chức năm nay phải đóng cửa như vậy. Thường thì đây là một sự kiện rộng mở cho mọi người đến tham dự. Hàng chục ngàn người cùng tề tựu và chứng kiến tân tổng thống tuyên thệ. Nhưng chúng tôi không thể làm được điều này trong năm nay. Bởi vì bạo lực đã nổ ra mà chúng ta đã thấy trong tuần qua.
Các bang khác của nước Mỹ cũng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất để đối phó với bất kỳ hành động bạo lực nào nếu nó xảy ra trên đường phố vào ngày tân tổng thống nhậm chức. Giới chức tại ít nhất 18 bang đã chuyển những hòm thư đến chỗ an toàn. Những cửa hàng cũng đóng thêm nạp cửa vào cửa sổ để chuẩn bị trước nếu bạo động xảy ra. Nghị viên Dân Chủ Vicente Gonzalez nói nước Mỹ sẽ không sợ hãi trước vụ tấn công Điện Capitol.
Chúng tôi đã sẵn sàng cho tình huống bạo lực áp đảo tại mỗi thủ phủ của các tiểu bang khắp nước Mỹ. Tôi nghĩ điều này đã gửi đi một thông điệp đến mọi người dân, rằng các bạn đều có thể dựa vào nền dân chủ này và nền dân chủ không thể bị cản trở bởi một nhóm nhỏ những kẻ khủng bố trong nước. Nếu quý vị dám làm điều đó, nền dân chủ vẫn sẽ tiếp tục. Chúng ta vẫn sẽ là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, sẽ dẫn đầu thế giới tự do, dân chủ và ổn định như trước đến nay chúng ta đã làm.
Sau khi một vài nghị viên Cộng hòa được biết là đã tham gia cuộc nổi dậy tại Điện Capitol hồi đầu tháng, những người thuộc phe Dân Chủ đang thúc đẩy những hình phạt mới phải được áp dụng cho tình huống tương tự. Dân biểu của California và là nghị viên Dân Chủ, ông John Garamendi nói các biện pháp phải bao gồm sự trừng phạt.
Chúng tôi sẽ thông qua đạo luật mới phạt $5,000 đối với bất kỳ thành viên nào không bước qua cổng an ninh phát hiện vũ khí vì bất kỳ nguyên nhân gì và mang theo súng trong người khi ở trong tòa nhà quốc hội. Nếu phạm lỗi lần thứ hai sẽ bị phạt $10,000. Tiền phạt sẽ bị trừ vào lương. Nay trong tòa nhà đã áp dụng hình phạt $1,000 nếu không mang khẩu trang. Chúng ta cần phải bảo vệ lẫn nhau.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden. Thay vào đó, ông sẽ có mặt tại Palm Beach, Florida. Tuy nhiên, một nhân viên quản trị của văn phòng Tổng thống nói với đài CNN rằng ông Trump muốn tổ chức tiệc chia tay Tòa Bạch Ốc bằng một lễ hội long trọng được trải thảm đỏ, có ban nhạc quân đội và được bắn 21 phát súng khi ông rời đi. Phiên tòa luận tội ông Trump cũng được lên lịch sớm nhất có thể và một ngày trước lễ nhậm chức của ông Biden. Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội đến lần thứ hai. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Bob Casey, dân biểu bang Pennsylvania, thừa nhận phiên tòa luận tội sẽ khiến những thành viên của Thượng viện bận rộn và khiến các mục tiêu trong tiến trình nghị sự của ông Joe Biden có thể bị chậm lại.
Tôi không thể đoán chắc phiên tòa luận tội sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nếu bạn chỉ nhìn vào phiên tòa mới đây nhất vào tháng 1, các quản trị viên trong Tòa Bạch Ốc phải mất từ 2 đến 3 ngày chỉ để sắp xếp các vụ án liên quan. Cá nhân tôi nghĩ rằng phần lớn trong số các vụ việc đó có thể được cắt giảm xuống chỉ còn 1/3. Vì vậy tôi hy vọng chúng tôi có thể thực hiện phiên tòa luận tội chẳng hạn như vào thứ 5, thứ 6 và thứ 7, sau đó sẽ được phép tiến hành thủ tục luận tội vào thứ 7 cho đến thứ 2 tuần sau. Nhưng tôi hy vọng chúng tôi có thể hoàn thành việc này trong lúc vẫn làm việc bình thường vào buổi sáng để giải quyết những vấn đề ưu tiên khác.
Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tuyên bố sẽ thay đổi hàng loạt chính sách trong ngày đầu nhậm chức. Kế hoạch của đảng Dân Chủ là sẽ bãi bỏ nhiều đạo luật mà ông Trump đã đề ra, trong đó có việc bãi bỏ lệnh cấm di dân Hồi giáo vào Mỹ, tái gia nhập diễn đàn khí hậu Paris và thúc đẩy việc bắt buộc đeo khẩu trang. Ông Biden nói chính phủ của ông sẽ do khoa học và sự thật dẫn dắt.
Chính phủ Biden-Harris sẽ dẫn đường và chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi khoa học và sự thật. Chúng tôi tin tưởng vào hai điều này. Đây là cách mà chúng ta vượt qua dịch bệnh, xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Đây cũng chính là niềm hy vọng. Hy vọng chính là nước Mỹ, hy vọng có mặt trong từng tế bào của đất nước này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.